Ngày 8 tháng Giêng, Thánh Tô-phin. Người ta chỉ tìm ra những chi tiết về cuộc đời của Thánh Tô-phin rất lâu sau khi Ngài qua đời. Tô-phin mất năm 1285 trong một đan viện ở nước Bỉ. 50 năm sau, trong lúc xây dựng, người ta đột nhiên cải ngôi mộ của Ngài lên. Mọi người đều phải ngạc nhiên vì mùi thơm ngào ngạt dễ chịu bốc lên từ cỗ quan tài của Tô-phin. Đức Viện Phụ bắt đầu điều tra sự việc. Ngài tìm đan sĩ cao tuổi là Walter Muda. Vị này là người còn nhớ về Tô-phin. Thực ra, cha Walter đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi đức tính tốt lành, hiền hòa và lòng cương nghị vững vàng của Tô-phin. Cho nên cha đã sáng tác một bài thơ về Ngài. Walter đặt bài thơ viết về Tô-phin trên ngôi mộ. Các đan sĩ đến tìm xem bài thơ, và họ đã thấy tấm giấy da vẫn còn mới nguyên như ngày người ta đặt nó ở đó. Các đan sĩ linh cảm rằng đây là dấu hiệu Thiên Chúa muốn cho Tô-phin được kính nhớ. Rồi người ta cầu nguyện với Ngài, và các phép lạ lần lượt xảy ra. Họ đã xin cha Walter viết lại bất cứ những gì cha có thể nhớ về Tô-phin. Và cha Walter viết rằng Tô-phin quê ở Na Uy. Khi làm linh mục, có lẽ Tô-phin đã phục vụ tại nhà thờ chính tòa. Hình như Tô-phin đã ký kết một chứng từ quan trọng lúc ở đây. Ngài đã là nhân chứng cho bản hợp đồng Tosper năm 1277. Bản hợp đồng giữa Đại Đế thứ 6 và Đức Tổng Giám Mục ký kết trả tự do cho giáo hội khỏi quyền kiểm soát của nhà nước. Nhưng vài năm sau đó, vua Eric phế bỏ bản hợp đồng. Ông quay ra chống đối Đức Tổng Giám Mục và những người ủng hộ Ngài. Đức Tổng Giám Mục bị đuổi đi cùng với Tô-phin, lúc ấy là Giám Mục Giáo phận Hama, Na Uy. Tô-phin khởi sự cuộc hành trình gian khổ tới Flanders, thậm chí Ngài đã bị đắm tàu trong chuyến đi. Cuối cùng, Tô-phin đã đến sống trong đan viện và qua đời tại đây. Ngài đã viếng thăm Roma, nhưng khi trở về, sức khỏe lại rất sa sút. Tophin không có lắm của cải, nhưng Ngài cũng đã chia một số cho những người thuộc gia đình Ngài và số khác cho các nhóm từ thiện. Rồi Tophin qua đời ngày 8 tháng Giêng năm 1285. Những người Công giáo ở Hama, Na Uy vẫn còn tôn kính Thánh Tophin và mừng lễ Ngài. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Tophin, chúng ta thấy đôi khi những người tử tế lương thiện không được để ý lưu tâm và không được nhớ ơn. Nếu chúng ta đã từng cảm thấy như thế về bản thân hay về một người nào đó mà chúng ta yêu mến, chúng ta hãy cầu xin với Thánh Tophin. Ngài sẽ giúp chúng ta nhận biết được đâu là điều thực sự quan trọng trước mặt Chúa. Mãi 50 năm sau, Tophin mới được nhận biết. Cả cuộc đời lặng lẽ trôi qua, chết âm thầm 50 năm. Nhưng mà điều mà Chúa đã muốn thì không ai có thể cản được. Ngài đã muốn cho mọi người nhận thấy nhân đức gương sáng của Tophin. Cho nên khi mà cải xây cất thôi chứ không phải là cải mộ, xây cất thì mới đụng đến cái mộ, và khi mà quật mộ lên thì xác của Tophin 50 năm vẫn còn nguyên vẹn và tỏa hương thơm. Rồi người ta mới đi tìm về cuộc đời của Ngài, rồi mới thấy cuộc đời thánh thiện và phòng thánh. Ta thấy điều gì Chúa đã muốn thì không ai cản được, mà điều Chúa đã không muốn thì ta làm gì cũng không thành. Đó là tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúng ta đang khao khát mong ước một ốc đảo lòng thương xót Chúa, một đền thờ lòng thương xót Chúa, để người ta có thể đến thờ lại, kính viếng, cầu nguyện. Rồi những người tội lỗi, những người bất hạnh, những người khuyết tật được đến nương nhờ. Rồi biết bao nhiêu những hoạt động để loan truyền lòng thương xót Chúa. Ước mơ giống như là thầy André mà chúng ta nghe câu chuyện ngày 4 tháng Giêng, thầy André Bessé. Ước mơ xây một ngôi đền thờ là Kinh Thánh Giuse. Rồi cuối cùng mọi người hiệp nhau cầu nguyện và Chúa đã làm ngôi đền thờ được xây cất lộng lẫy nguy nga. Chúng ta mơ ước một ốc đảo lòng thương xót Chúa rộng nhưng không lộng lẫy, không nguy nga, khiêm tốn, ấm cúng, và vô đó một bầu khí an hòa, nhàn nhã, thanh bình, thanh lặng, để mọi người có thể dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Cứ ước mơ rồi Chúa thực hiện. Anh chị em mình cùng cầu nguyện nhé.
Trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào ngược cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 9 tháng Giêng, Thánh Giuliano và Thánh Basilisa. Thánh Giuliano và Thánh Basilisa là hai vợ chồng. Các ngài sống vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ tư. Lòng mộ mến đạo đã khiến các ngài làm một việc cao cả anh hùng. Các ngài chuyển nhà vào trong bệnh viện. Bằng cách này các ngài có thể chăm sóc những người đau ốm và nghèo khó không ai giúp đỡ. Thánh Giuliano chăm sóc những người nam, còn Thánh Basilisa lo cho những người nữ. Cả hai cùng tìm gặp thấy Chúa Giêsu đang hiện thân trong những người mà các ngài phục vụ. Các ngài làm công việc này chỉ vì tình yêu, không vì tiền bạc hay bất cứ một phần thưởng nào khác. Chúng ta không được biết nhiều chi tiết về đời sống tại thế của đôi vợ chồng thánh thiện này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Thánh Basilisa đã ly trần sau cuộc bách hại khủng khiếp vì đức tin. Thánh Giuliano sống lâu hơn. Ngài vẫn tiếp tục công việc quảng đại của mình là phục vụ những người đau yếu, bệnh hoạn, ngay cả sau khi Thánh Basilisa qua đời. Sau này, Thánh Giuliano cũng được phúc từ vị đạo. Thánh Giuliano và Thánh Basilisa đã dùng cả cuộc đời của mình phục vụ tha nhân và Thiên Chúa. Các ngài đã gieo trồng hạt giống đức tin bằng cách sống cuộc đời thánh thiện và chăm bón vun sới đức tin ấy bằng chính việc đổ máu đào vì danh Chúa Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn, hiếm có khi cả hai vợ chồng được phong thánh. Đây là một cặp vợ chồng được phong thánh, Giuliano và Basilisa. Chúng ta có thể noi gương bắt chước hai vị thánh này bằng cách thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật, nhất là những người già neo đơn bị bỏ rơi, những người nằm liệt giường liệt chiếu nhiều năm tháng, thăm những người không có nơi nương tựa. Đó là cách chúng ta thực hành lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cũng có thể làm cho họ vui sướng qua việc lắng nghe và thông cảm với họ. Cả hai vợ chồng Giuliano và Basilisa đã dọn nhà vào trong bệnh viện để chăm sóc những bệnh nhân, coi đó như là gia đình của mình, coi đó như là người thân của mình, và làm hoàn toàn vì tình yêu, không phải vì tiền bạc hay là vì phần thưởng nào hay là vì lý danh nào khác. Ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, những bệnh nhân cũng đang cần được chúng ta thăm viếng. Mà nếu anh chị em đến thăm, nhiều khi nói thật, đến thăm những người bệnh, thấy đau khổ của họ, thấy đau bệnh của họ, nghe tiếng rên rỉ của họ, mình làm gì được, khuyên cái gì được? Mình khuyên chỉ là lời nói thôi, vì mình đâu có cảm nhận được cái đau của họ như thế nào. Đôi khi những người bệnh khó chịu vì những người đi thăm vô khuyên trước đau khổ của người khác, đôi khi sự thinh lặng là sự cảm thông hay hơn là những lời nói. Đôi khi những lời nói của mình nó ra vô nghĩa, vì mình chỉ giống như là người đứng ở trên nhìn xuống, chứ không đồng cảm cùng đau cùng bệnh với họ. Có những người bệnh than, những người đến thăm làm việc tông đồ đôi khi chúng con mệt hơn, vì cứ phải trả lời. Thánh Faustina là một nhân chứng về chuyện này. Ngày nằm trên giường bệnh, người bảo rất là mệt vì cứ phải trả lời cùng một câu hỏi như vậy. 10 nhóm đến cũng bệnh sao, bệnh như thế nào, giờ làm sao, cứ phải trả lời mà nó mệt quá, không muốn nói nữa, cứ hỏi rồi lại khuyên thế này thế kia, thôi chịu khó nha, chịu khó nha. Mình khỏe mình nói dễ lắm, nhưng mà lúc mình đau mình chịu khó được không? Toàn là khó chịu chứ đâu có chịu khó, phải không? Thật lòng mà nói như thế. Cho nên khi đang thăm người bệnh, cả một cái mục vụ thăm viếng bệnh nhân, chứ không phải là chuyện mà mình cứ làm tự phát mà được. Có khi tự phát mà không có rành lại gây tổn thương và mệt mỏi cho người bệnh. Vì thế mà chúng tôi mới làm radio Lòng Chúa Thương Xót với bệnh nhân, để anh chị em đến thăm và tặng họ cái máy. Lúc nào họ có thể nghe được, họ nghe lời Chúa nâng đỡ, lời Chúa an ủi, lời Chúa soi sáng họ. Chỉ có lời của Chúa, sức mạnh, quyền năng, lòng thương xót Chúa mới giúp cho họ can đảm, mới giúp cho họ chịu đựng và mới giúp cho họ giữ được niềm hy vọng mà thôi. Đây là radio bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, noi gương hai vị thánh Giuliano và Basilisa. Chúng tôi thực hiện công việc này để thực hành và loan truyền lòng thương xót Chúa nơi chính các bệnh nhân, đặc biệt là những người mắc bệnh nan y, những người bị ung thư, những người bị nhiễm COVID-19 và rất nhiều bệnh nan y khác.
Thank you.
Ngày 10 tháng Giêng, Thánh William. Thánh William xuất thân trong một gia đình người Pháp khá giả. Ngay từ thuở thơ ấu, William đã không lãng phí thời giờ vào những chuyện vô ích và đã không để cho mình nhàn rỗi biếng lười. Hằng ngày, William dùng thời giờ để cầu nguyện. Khi vào dòng Sito, William cố gắng trở nên một đan sĩ tốt lành. Các thầy đồng tu rất khâm phục William, mặc dù Ngài không chủ ý gây ấn tượng cho bất kỳ ai. Thánh William có lòng sùng kính rất đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh nhân hăng say thực hành những việc khổ chế. Trong Ngài luôn hạnh phúc bình an. Khi được chọn làm đan viện phụ của đan viện, William vẫn sống khiêm tốn. Ngài vẫn là Ngài. Khi Đức Tổng Giám mục Giáo phận Bourges qua đời, William được chọn lên kế vị. Thánh nhân tỏ lòng rất biết ơn khi được thánh hiến trong chức vị giám mục, nhưng lại không vui vì phải tiếp nhận sự ưu ái, lưu tâm của mọi người. William vẫn ở khiêm nhường qua việc ăn năn sám hối để cầu nguyện cho mình và xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Mặc dù ham thích được ở một mình với Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, William vẫn biết nhiệm vụ của một tổng giám mục như Ngài là phải sẵn sàng đi viếng thăm mục vụ trong giáo phận. William cử hành bí tích thánh thể và rao giảng đức tin. Ngài cũng thăm nom những người nghèo khó, đau yếu để an ủi họ và mang họ về với Chúa Kitô. Đức Tổng Giám mục William qua đời ngày 10 tháng Giêng năm 1209 và được an táng tại nhà thờ chính tòa Bourges. Nhiều người cầu nguyện tại mộ phần của William đã thuật lại những phép lạ Ngài làm. William được Đức Thánh Cha Honorio thứ ba tôn phong hiển thánh năm 1218. Thưa anh chị em và các bạn, Faustina nói rằng là một tu sĩ mà lười biếng, một tu sĩ mà sợ khổ thì không xứng đáng là tu sĩ. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng phải chấp nhận con đường gian khổ, không được phép lười biếng, phải biết tận dụng thời giờ học hỏi, cầu nguyện và đi loan truyền lòng thương xót Chúa giống như Thánh William, không lãng phí thời giờ vào những chuyện vô ích, không để cho mình nhàn rỗi lười biếng. Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh về cái chuyện mà ngồi nhàn rỗi lười biếng rồi bắt đầu gọi là gì? Sầm xì, cái tội nhàn cư vi bất thiện. Nhàn rỗi thì dễ làm những chuyện không có lành, không có thiện. Vì cứ ngồi ăn cơm xong rồi ngồi với nhau cả tiếng, hai tiếng, hoặc là rảnh rang là ngồi với nhau, người ta gọi là đi bán dưa gì? Dưa lê, cứ lê lết hết nhà này đến nhà kia, người đến người kia. Ngồi nói chuyện không biết nói chuyện gì thì đi nói chuyện người khác chứ nói chuyện gì. Mà nói chuyện người vắng mặt thì ta thấy rằng có mấy người khen người vắng mặt bao giờ, phải không? Mình thường phê bình, chỉ trích, chê bai nhiều, ta gọi là nói xấu người vắng mặt. Cho nên một ngày của chúng tôi với anh em thiện nguyện tín thác, tôi nói khi đi công tác cũng vậy, là chỉ có cầu nguyện và làm việc, không có rảnh rang ngồi hút thuốc cà phê rồi lay rai ngồi tám chuyện này chuyện kia. Bỏ cái chuyện tám gẫu tán phét rồi thì nói xấu người khác nó dễ xảy ra lắm thưa anh chị em. Vì thế mà một ngày của chúng tôi không lúc nào để cho mình được nhàn rỗi. Nói bây giờ về trung tâm mục vụ chắc là rảnh rỗi lắm phải không? Tôi nói dường như là nó bận hơn ở giáo điểm tin mừng hay sao? Dường như vậy. Rảnh rỗi hay không là mình và bận hay không cũng là mình. Biết sử dụng thời giờ nó hợp lý và dùng vào việc hữu ích cho người khác. Tôi không có rảnh ra để mà trả lời những tin nhắn cha khỏe không rồi tám này chuyện kia. Tôi nói đừng có gửi cho tôi những cái tin nhắn không cần thiết, mất công lắm. Rồi nhận xét phê bình người này người kia rồi thế này thế khác không cần thiết. Rồi những chuyện thời sự mà nó là những cái chuyện dịch gân nóng bỏng để mà câu khách câu view đôi khi chẳng có chính xác đâu. Giờ đâu mà lao mình vào những chuyện đó. Nếu có đi vào thời sự để biết mà giảng cho nó phù hợp với thời đại ngày hôm nay, nó không có phải chuyện trên mây, nhưng mà cái gì rất thực tế, sát sườn, phải dùng những cái đó làm phương tiện để loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Chứ không có thời giờ rảnh rỗi để làm những cái chuyện không cần thiết. Thưa anh chị em, và William đã khiêm tốn đến mức độ mà được chọn làm tổng giám mục thì biết ơn, vì được đó là một cái ơn phúc lớn. Nhưng mà lại không vui vì phải tiếp nhận sự yêu ái lưu tâm của mọi người. Vì phải tiếp nhận sự yêu ái lưu tâm của mọi người cho nên không vui. Còn tôi, chúng ta thì ngược lại, không vui vì chẳng có ai quan tâm đến mình. Không vui vì không có ai yêu ái, ưu đãi, ưu tiên dành cho mình. Như rằng khi mình có chức thì người ta phải yêu ái hơn, người ta phải quan tâm đến mình nhiều hơn. Đi đâu mình cũng phải là nhân vật VIP, nhân vật quan trọng. Ngày xưa không có chức không ai nói gì thì được, nhưng bây giờ có chức rồi, có địa vị rồi thì đâu người ta cũng phải biết đến mình. Kính cẩm nghiêng mình, vân vân và vân vân. Thánh nhân với lại phàm nhân khác nhau ở chỗ đó. Mình cứ trôi theo dòng đời, còn thánh nhân là dám lội ngược dòng đời. Người ta thích vì được yêu ái, vì được quan tâm. Đây thánh nhân không thích vì bị yêu ái, bị quan tâm mà muốn sống ẩn dật. Còn thì mình muốn càng nổi càng tốt. Mà không nổi thì mình ai nổi hơn mình kéo xuống. Mình đạp trên họ để mình nổi lên, đạp trên họ để mình nổi lên, đạp trên họ để mình nổi lên. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn hăng say làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Và cũng xin lại được giới thiệu lại với anh chị em về món quà đầu năm mới cho anh chị em chúng ta có để tặng cho nhau, nhất là để loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, là kinh nguyện lòng Chúa thương xót với những lời kinh rất phổ thông quen thuộc: chuỗi lòng thương xót, Chúa Mân Côi, bài hát về lòng thương xót về Đức Mẹ Thánh Giuse và những tư liệu về lòng thương xót Chúa. Rồi radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân để gửi tặng cho những người bệnh, và bài giảng lòng thương xót Chúa để loan truyền lòng thương xót Chúa. Và cuối cùng món quà xuân, quà Tết trong những ngày đầu năm mới, đó là thơ tình lòng thương xót, là những bài thơ trong điểm hẹn Chủ nhật trong năm 2021, từ Chủ nhật thứ nhất cho đến hôm Chủ nhật thứ 52, vừa tròn 52 tuần. Những bài thơ, bài nhạc, những thơ tình lòng thương xót rất là dễ thương. Những bài nhạc rất là da diết, thơ mộng, nhưng cuối cùng đi vào trong lòng thương xót Chúa với tin mừng, để cho người trẻ ngày hôm nay cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua những gì rất thực, rất đời thường, rất dễ thương, rất là... Để đó bạn coi bạn sẽ biết. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và các bạn trong năm mới 2022 bình an, lòng thương xót Chúa tràn đầy, hạnh phúc vui tươi.